This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện, tuyển chọn những câu chuyện hay có ý nghĩa cũng như là những câu chuyện vui để gửi đến cho quý vị. Hôm nay với những cái câu chuyện vui mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong suốt khoảng thời gian qua, qua cái ngòi bút rất là quen thuộc và Hoàng Tính rất là ưa thích, đó là Đoàn Xuân Thu, chú Đoàn Xuân Thu. Có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là hay, vui, văn phong của miền Nam của chúng ta thật là phong phú và phải gọi là thật là nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, Hoàng Tính rất là thích cái cách hành văn cũng như là những câu chuyện chú đã gửi đến cho chúng ta. Ngày hôm nay chú Đoàn Xuân Thu xin chú Đoàn Xuân Thu có viết một cái câu chuyện cũng rất là hay. Thưa quý vị, Hoàng Tính xin được gửi đến chia sẻ cùng quý vị để chúng ta cùng nghe trong chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay ha. Câu chuyện được mang tên là Tình Thở Tàn Phai. Thưa quý vị, Tình Thở Tàn Phai, tác giả Đoàn Xuân Thu. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện này nha. Thưa quý vị, mời quý vị. Tía má tôi vốn đã nhỏ con cho nên sanh ra tôi cũng đẹp ngắt hè. Con gà non nó đẻ ra con gà con gà nó đẻ ra cái con gà tre đành chịu vậy thôi cho nhang, trong khi thiên hạ thì nhổ giọt cao như là cái cây tre miễu rồi đó. Biểu cây tre làng bao nhiêu lá rụng thương tràn bấy nhiêu nha. Chẳng cắt thước mất. Hồi xưa lính sắp trong cái hàng quân, tôi nói thiệt chứ tôi chuyên đứng bắt nha. Mỗi lần dắt nó thiếu quý tân trà vàng, cán bộ quân trường cứ gãi gãi đầu gãi gãi cái tay. Ủa sao tiểu đội này lại thiếu một thằng nha, không biết nó có nhân cơ hội này đi tiền đồn mã đắc từ cái chợ nhỏ Thủ Đức tàu ấp, nó dám dù về Sài Gòn thăm con gà nó lắm à nghe. Vậy đó quý vị, từ cuối hàng quân tôi lên tiếng dạ thiếu quân, dạ tiểu đội. Một hai đứa cả thằng đó, tại tôi hợp thiếu thước tắc đứng cuối hàng quân này tiếp đứng ở đầu đứng, cho nên không có thấy tôi đó thật là nghe. Vậy đó thưa thiếu thước tắc, nhỏ con nó cũng có cái lợi, đó là khi mà đụng trận thì cái xác suất trúng đạn của quân thù cũng ít hơn mấy đứa bự con à nha. Rồi sau này lưu lạc tới đây thấy mấy cái thằng út nó bạo hành gia đình do cái vấn đề gọi là ghen tuông á, trong quắt cái con vợt nó bầm dập hết trơn hết trọi á. Tập mấy đứa bự con dai u thịt bắp mồ hôi dầu không à. Còn nhỏ nhỏ như tôi nè, cũng đâm trái bầu thui như thường à nan. Tức là không có bao giờ mà bị nghi khi mà nhậu xỉn thường hay quánh vợ lắm. Ngược lại là có chứ đúng không nè, ngược lại là có chứ, cho nên mới có chuyện như vậy nè. À, vậy nè, chuyện như vậy nè. Hồi mới qua tôi xin được cái chớp là bán cái quần áo đàn ông đó, vậy đó. Có một cái bà đầm bự, trời ơi, bự bự như là cái hộp mít biết lăn rồi đó, đến mua cho ông chồng út của mình một cái áo sơ mi trắng, gọi là để làm quà sinh nhật. Ông nhặt áo xài số mấy vậy? Nghe như vậy thì em ỏn hẻn trả lời rằng dạ yeah, em không có biết. Sau đó thì em mới ra dốc nó đấu đầu hai cái ngón tay trỏ với nhau đó. Em mới đấu đầu hai cái ngón tay trỏ với nhau, rồi cái đập hai cái ngón tay cái đấu với nhau thành ra một cái vòng tròn. Cần cổ của ổng vừa khích với lại cái vòng tròn này nè. Ô chú cha ơi, ô chú cha. Em út này ra dấu trả lời làm tôi run mà run đổ mồ hôi hột quá trơn rồi nha. Lấy hết cái can đảm tôi mới hỏi, cái cần cổ của ổng có bằng cái cần cổ của tôi không? Em nhìn em mới nói cỡ đó đa. Tôi vội tôi lấy cái áo sơ mi cỡ tôi mặc á đưa cho em đó, rồi còn thầm thêm một câu vậy nè. À, về nhà đó rộng chật gì á, xin bà cứ tự nhiên đem ra đây á, tôi đổi cho nha đó, đừng có ngại đó, tôi bớt thêm 10% nữa đó, thay vì 33 đô thì hả tôi tính 30 đô thôi à nha. Trong bụng em mong, bụng phải gọi là mong em đi đâu đi khuất mắt cho rồi đi, lãng quãng á nó giận nó sáng cho nó bóp cho cổ tôi thì chắc có lẽ tôi chắc chết quá. Rồi cũng có thằng bạn út làm chung đó, nó chỉ cho tôi cái bí quyết sống một cái cuộc đời hôn nhân hạnh phúc mà không có bị con vợ ý lớn con, nó cái lúc giận là đè ra mà bóp cổ cho nó thè cái lưỡi dài ngoằng thì phải. Nó lúc luôn khen là em yêu rất là đẹp, cho dù em sồ sề như là một cái chiếc xe tải nhớ nha. Là dài đó tôi khắc cốt ghi tâm tới giờ nha, bởi vì nó đã giúp tôi vượt bao nhiêu là nỗi hiểm nguy khi mà tranh luận với vợ về bất cứ vấn đề gì nha. Thường người viết có anh bạn văn rất là đáng nể lắm, nên là vì cái cuộc đời tình ái của anh là một cái trường thiên tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình. Chiến tranh không phải là đánh với ai, và hòa bình cũng phải là với ai xa lạ, mà với cái người ảnh giấu yêu và thường hay đem giấu bởi vì sợ mất đó à nghe. Muốn ảnh tiết lộ cái câu chuyện tình của ảnh cho tôi nghe chứ, là phải chịu khó tốn thùng bia tốn trâu tra ơi 50 đô út à nha. Mà thôi, tốt thì tốt chứ, mình gỡ vốn bằng cái những bút mỗi bằng 100 đô thì mình vừa có bia uống mà vừa bỏ túi vô được 50 đồng ngặt ngang, chuyện như vậy nè. Kể cách đây 50 năm lần đầu tiên hẹn hò với em yêu. Thôi trời ơi, nó gian nan trần ai khoai cũ lắm ông ơi. Ba em, tức là ông và vợ tương lai sau này đó, thật ấy còn thủ cũ lắm. Đó, có cái búi tóc như là cái củ hành đó, nó cứ lủng lẳng ở trên đầu á. Chưa chịu nghe lời ông Phạm Chu Trinh khuyên là cắt tóc ngắn để mà giữ cái vệ sinh. Lần đầu tiên đến nhà em xin phép chở em đi đậu đỏ bánh lọt ở đường Ngô Quyền, gần cái trường nữ trung học Đoàn Thị Điểm ở dưới Cần Thơ đó. À, trước khi đi á, ba em mới dặn dò em rất là kỹ lưỡng rằng thì là:
Ê mày, đừng có để cho thằng đó nó làm nhục gia đình mình nghe.
Dạ, tía nói sao con không có hiểu.
À, nghĩa là đừng có để cho nó hung hít, cho nó gờ gẫm, cho nó sờ sẩm gì hết reo trội nghe chưa con.
Vậy đó, khi mà đi chơi về trời cũng khá là khuya, trăng thượng tuần cũng đã lên khỏi cái ngọn dừa mà tía em còn chưa chịu đi ngủ nha. Gái mình về còn nguyên dạng hình hài, tía mừng hết lắm à. Tía mới hỏi:
Hên sao, đi chơi với nó vui không con?
Thì em mới trả lời liền: Trâu tra ơi, vui lắm tía ơi, con nghe lời tía, con nhất định, con không có cho nó làm nhục gia đình mình đâu, con đã làm nhục gia đình nó trước rồi. Nhớ tía, sau khi mà bị em làm nhục gia đình tôi cưới em rồi á, con đàn cháu đóng giờ cũng 50 năm rồi đó, em cứ tiếp tục em làm nhục tôi cho em không có chịu, thế cho nên cái nỗi nhục gia đình tôi cứ bị hoài hè, không có hề gột rửa được mới chết đó chứ hả. Nói thiệt với anh nha, ai mà làm nhục tôi cái kiểu của anh bị làm nhục á là tôi cũng chịu nhục luôn nha, chết bu sao đầu để thiên hạ chê á, mặt mày sáng láng vậy mà khờ thôi hết biết rồi nha. Mặt trước miệng méo mà không có tắt, sợ cholesterol hay sao gì chanh nậu. Dạ thưa, cái tình thở tàn phai của tôi thì đơn giản hơn nhiều nha. Chuyện tình của tôi á, nói thiệt cũng xui chèo mát mái lắm, hỏng thác cũng gờn gì đó. Nhưng mà cũng có chút chút gắt gối nha. Chẳng qua em yêu của tôi là người Bắc, bây giờ lại gọi là cái người dân tộc mà ngày xưa bà con mình kêu là người thiểu số Thái Trắng á, tuốt ở trên núi Đồng Đăng của tỉnh Lạng Sơn đó, Thái Trắng. Cho nên á, em trắng, u trắng, trắng như là bột năng vậy đó, trắng dĩ nhiên là đẹp gọn đúng không, đỡ tốn tiền mua son mua phấn, nghe mua son phấn hoài chắc tôi mạt quá à. Dẫu vậy mỗi lần đi đám tiệc tùng gì á, là em kẻ mắt em tho son môi, em tỉa chân mặt ngang, trời ơi em sơn móng tay, em đánh cái đầu tóc nó xum lên như là cái lông nhím rồi đó, mất cả buổi trời sao, sao hả? Quay lại mới hỏi tôi rằng: Anh à, anh xem em trang điểm như vậy có tự nhiên không? Tôi mới nghe hay vậy tôi mới bèn trả lời: À, em trùng tu di tích như vậy có bộ hơi lâu đó à nha. Đó. Sau đó em dẫn tôi 3 tháng trời không có nói tiếng nào hết trơn á, tôi cho nó rồi đi thì á, mấy chiến hữu bạn của tôi mới nhào vô mà can gián nha: Người vợ như vậy á, khó kiếm lắm nghe đó. Anh bạn mở miệng ra can gián còn nói: Con hoàn cảnh của tôi nè, đó, hơn 1 năm nay à, tôi không có nói với con vợ tôi được 1 tiếng nào nha, bởi vì tôi có thói quen là tôi không bao giờ tôi ngắt lời người khác. Thưa, 3 tháng em yêu không hề mở miệng ra 1 tiếng, cần gì là em viết chứ, nhất định là không hội nghị Paris đánh đàm đàm gì gáo trội hết trơn đó. Em viết qua thì tôi cũng viết lại thôi chứ, phải không? Chứ không có hề mở miệng gặp trước à nha, đó, cứ viết thôi à. Mà nói là vậy thua lắm, mình xuống nước nhỏ con vợ nó sẽ lần đi đúng không à. Một chiến hữu của tôi đã từng khuyên bảo rằng vậy nè: Con Chí ở trên đầu mình nó còn bắt xuống được mà ha, còn cái con vợ ở trên đầu á là vô phương, nhớ nha bạn hiền. Chính vì vậy á mà từng rồi công ty kêu đi Sydney đó mà công tác, tôi mới bàn viết thơ cho em yêu của tôi rằng nghe nè. Ở trong thư đó nha: 5 giờ sáng đánh thức anh dậy để anh bắt đi Sydney. Vậy đó, tôi ngủ tôi nằm mơ toàn là ác mộng không à, thấy quỷ không à. Cho nên khi mà bừng tỉnh dậy á, bừng tỉnh giấc á, thì cũng đã trưa trời trưa trạc rồi. Tôi tìm thấy ở trên chiếc gối của em yêu một tờ giấy, em ghi vậy nè: 5 giờ rồi, dậy đi cha nội. Tháng rồi về, anh bạn văn ngạc, anh dân anh bạn dân ghé cái tệ xá thăm hiệp hữu sạc băng bay lo cũng nhớ chứ nhậu thì cũng cứng cứng rượu giờ cũng lại ra nó có gì khai hết ráo à. Ảnh tâm sự là chắc vợ ảnh không còn yêu ảnh như ngày xưa nữa đó, bởi vì ảnh lỡ miệng ảnh bắt chước tôi gọi em yêu của ảnh là cổ vật đó, vậy đó rồi từ hôm mà được gọi là cái phế tích cổ vật cho tới nay em yêu của ảnh không có thèm hé miệng nói tiếng nào mà chỉ hát hát cái mùa thu lá bắt, nhưng mà tưởng nhớ cái tai nào đó nha, trời ơi rầu thúi ruột luôn rồi đó. Thế nhân giàu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Thế qua trời qua đất là làm tôi nói thiệt chứ tôi cũng đau khổ lây luôn. Bởi vì cái chữ nó có cái câu rằng là niềm vui đem ra chia sẻ thì nó lại lớn, mà nó gọi là nó lớn, mà nó lớn gấp mà gấp đôi luôn á. Còn cái nỗi buồn mà đem ra mà chia sẻ nó sẽ chia thì nó còn nhiều vậy, nó còn con nữa à. Đó vậy đó, nửa kia tôi gánh bớt cho ảnh trên rầu rầu muốn chết theo ảnh luôn đó bà con ơi. Cho nên tôi cũng an ủi ảnh rằng chuyện đó là thường thôi, cái không vậy nè. Hồi xưa trước khi mà anh lấy chị nhà anh có anh có người yêu đó, anh cũng đã phải thành thật anh thú nhận là con mà không phải là một. Ôi thôi vô thiên lũng đi ngang, bởi vì vốn của tôi là đẹp trai mà cao ráo mà dài đoàn nữa chứ đâu có lụng tịch như anh vậy đâu. Rồi người yêu của tôi cũng lần lượt nơi đi lấy chồng luôn à. Thẳng thì có gặp lại tôi âu yếm, tôi gọi em là AX tức là người yêu cũ đó hả. Nghe như vậy thì tôi mới nói đã cũng có thể con vợ mình xưa cũng có một người yêu mà thằng mắc dịch đó gọi con vợ mình á là gì nè, gọi con vợ mình á là cái người yêu cũ đúng không nè. Cách này phải mặc một chút để mà cảnh báo với mấy bà nha, muốn chồng mình mà không nhớ cái con bồ cũ thì làm vợ thì mình đừng làm cho thằng chồng của mình nổi giận nghe không. Rồi đóng ngoặc vô, con vợ cũng vậy thôi nha. Đó, lúc mà nó thấy mình nghèo, nó thấy mình mạt á, mình không có thể nào mà cho nó quần là áo lụa hột xoàn đeo sể hai cái dái tay, nhẫn kim cương á, làm trặc luôn cái ngón tay đeo nhẫn cưới á. Đó, có lo cho em được lên chiếc Mercedes xuống cái chiếc Ferrari á thì em so sánh mình với lại cái người yêu cũ thôi. Cái người cũng từng đeo đuổi em vào cái thời con gái, đúng không? Giờ đi băng phở tái nạm gầu, thêm chút hành trần và nước béo nữa. Biết luôn thì cũng có cái lý của nó chứ hả? Buồn khi cho nó mực chứ phải không? Nè, con cá sống là con cá lớn, bắt giờ nó cũng vậy, nhưng mà cứ bắt đi, cứ bắt đi, nhất là gặp nhầm cái con cá ngát á, nó đâm cho sưng tai nhất, rồi xong xuôi khóc méo máu, thì lúc đó tôi chắc em lại nhớ con cá lòng tông chứ hả? Dạ tôi, tình yêu đó là một cái sinh vật. Đã là cái sinh vật thì cái lúc mạnh, cái lúc yếu, nó sống hoặc là nó chết cũng là cái chuyện, phải gọi là cái chuyện rất là bình thường. Nói thiệt với anh nha, nếu mà em yêu của tôi mà có bỏ tôi mà ra đi với ai kia hả, thì thiệt tôi cũng buồn, tôi cũng thở, nhưng mà thở ra những cái tàn phai thôi. Nhưng mà chỉ vài bữa thôi nha, nói thiệt á, vài bữa thôi tôi đi kiếm em khác à. Bởi vì sao người ta thường nói rằng là cái gì quý vị, quý vị có nhớ không, life is short, life is short, đời cò nó ngắn, ngắn như là cái quần short vậy đó hả. Ngu sao mà cứ tình thở tàn phai nha. Thở nha, thở chứ không phải là thở nha ha, chứ phải thở nghe chưa bạn hiền, nghe chưa, thở tàn phai là thở dài đó hả, hoài vậy đó cho nó phí của trời chứ bỏ qua nghe. Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Mùa Thu Lá Bay nhằm ngoại quốc, lời Việt của nhạc sĩ Nam Lộc mà quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của cô ca sĩ Kim Anh và cô ca sĩ trẻ Doanh Doanh được Hoàng Tĩnh gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn với một câu chuyện vui, tác giả là của nhà văn Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu. Có một câu chuyện hay được mang tên là Tình Thở Tàn Phai, cho Hoàng Tĩnh có dịp để Hoàng Tĩnh chia sẻ đến quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn của mình. Chúc quý vị bình an, chúc chú Thu sức khỏe an an. Hẹn gặp chú trong những cái chương trình lần sau, cũng như là quý vị trong những cái chương trình đọc truyện vui với những cái sáng tác của chú Đoàn Xuân Thu nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.